Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng 2019. Tôi không biết ở đây ai là người đầu tiên có cơ hội ngồi học với tôi vậy. Các vị đưa tay lên coi thử này. Thưa các vị, là bà cụ ngồi trên đây và mới vừa nhắc qua nói lâu quá mới gặp thầy. Tính ra hồi 2004, tức là 2004 ở đây có những buổi học. Thưa các vị, lúc bây giờ học kinh Pháp Bảo Đàn. Lớp học những năm đó thì chừng như cũng gần này chứ không nhiều hơn. Có khi ít hơn cũng có. Dường như chùa nào cũng tu theo cái hạnh bát nhã cho nên bất tăng bất giảm. Không lên không xuống nhiều đó. Cứ người cũ đi thì người mới lại đến điều nhận chỗ trống. Và từ những năm xưa mình đến đây thì theo cái thời gian rất dài có một số các cụ lên bàn ngồi nghe. Cho nên mình đến đây gặp lại các vị lớn tuổi mình rất là vui. Bà cụ ngồi đây mình hỏi chứ năm nay bà tám mấy, bà nói gần 90 rồi. 89 rồi, năm tới là 90. Có một điều dù mình để ý hay không để ý chi nhưng mà nó vẫn tới, nó là cái già thì nó tới từng ngày. Ngày tháng thì nó trôi lừng lững, nó không đợi chờ. Ta có sử dụng một ngày xứng đáng cùng không xứng đáng thì một ngày cũng trôi qua nghe. Nếu anh không thông minh anh để cho một ngày chìm ngập trong vô minh thì anh mất một ngày của đời sống. Nếu anh thông minh anh làm cho một ngày nó đầy phước lành, ngày đầy niềm vui, một ngày tu tập để tâm mình nó rộng lượng bao dung, thế thì một ngày có lời. Và thưa các vị, nhân quả công bằng lắm. Nhân quả không có khuyến khích các vị làm lành, cũng không khuyến khích các vị làm dữ. Anh cứ làm dữ đi, anh cứ ác độc đi, để anh nhận chìm đời anh. Thế rồi nếu anh tu tập, anh mở thiện tâm, anh cứu người, anh giúp đời, anh bố thí cúng dường, nhân quả cũng không khuyến khích. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ thay đó là những việc anh làm nó lại hồi báo lại cho anh. Hồi báo gần nhất là nó mang đến niềm vui phúc lạc cho anh. Rồi khi cái việc lành thiện nó được đầy trong tâm thức chúng ta thì cái điều rất tự nhiên là có khi nó đổi thay. Đầu tiên là nó đổi thay nội dung tâm thức mình trước. Mà nội dung tâm thức đổi thay thì đời sống mình đổi thay nghe. Đời sống ở đây nó có nghĩa là thân các vị đổi thay, hoàn cảnh các vị đổi thay. Là có nhiều điều nó biểu hiện nó rất rõ. Có những người tuổi trẻ họ xấu lui xấu điếc à. Thế rồi họ vô cùng mặc cảm, thấy mình sao nó xấu quá. Thế rồi họ nghĩ rằng là một trong những điều mà Đức Phật dạy mình phải tin, đó là khi phước nghiệp mình đầy thì tự nhiên mình đổi được. Đổi được nhan sắc, đổi được họ mạng, đổi được tật bệnh, đổi được tam tai bát nạn nghe. Thế nào phát tâm lành và vô hình trung mỗi ngày, mỗi ngày đi qua tới một lúc họ phát giác ra mình đẹp hồi nào không hay. Nó thế nhưng mà nó có chu kỳ nhất định chứ. Không thể bắt mời cụ ngồi trên rồi đẹp như cô gái 18 thì chuyện đó không thể. Thế nhưng mà thưa các vị cứ yên tâm, rồi chúng ta có lại một hình hài mới. Hình hài đó theo cái phước nghiệp ta nó tạo ra. Do vậy cho nên cái câu nói rằng là nhân quả nó không có vì nể ai hết, nó cứ lừng lững lên đi, nó luôn là công bằng, luôn công bằng. Anh thông minh thì anh làm lành, anh hưởng qua lành, anh cũng vụng về. Thì anh làm ác đi thì anh cũng hưởng qua ác thôi, chứ còn nhân quả không khuyến khích ta tu. Cũng không có thần linh nào khuyến khích các vị cả, các vị thích thì các vị làm, không thích thì các vị cứ chìm ngập trong vô minh ráng chịu thôi. Đây là cái điều rất là bình đẳng đối với người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, người đẹp, người xấu, người da trắng, người da vàng, da đen gì cũng bình đẳng như vậy, bình đẳng như vậy. Thậm chí người trí và người vô trí cũng bình đẳng như vậy nghe. Với người xuất gia hay không xuất gia gì cũng bình đẳng, chứ đừng tưởng rằng là mình xuất gia gần Phật rồi nhân quả sợ mình không dám đụng, không. Nó lừng lững nó tới thôi. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, một là cách sống chúng ta thông minh, sử dụng một ngày xứng đáng một ngày. Và nếu mình sử dụng một ngày xứng đáng thì một đời xứng đáng, còn không thì một đời có bị trôi qua trong lãng phí. Thế thì kiếm cơ hội lại để có được một đời sống như bây giờ dễ không? Không dễ, không dễ. Điều thứ nhất là kiếm được một hình hài con người, thưa các vị, cực lắm. Cực chứ không đơn giản đâu. Lỡ mà mình sinh ra cái con gì, các vị biết rằng là cái nỗi khổ đầu tiên là đói triền miên. Chưa có là động vật nào không lâm vô tình trạng đói triền miên nha. Thế rồi có một cái nỗi đáng hãi hùng thứ hai là không có loài động vật nào không sợ triền miên. Cái nỗi sợ và cái đói, hai cái nó dính liền với mọi đời sống động vật ạ. Các vị thử hình dung mình là một cái con gì cũng vậy, cái nỗi sợ luôn đến với mình. Ví dụ như con voi to xác nhất, có sợ không vậy? Cái khốn khổ đó là nó sợ chuột chứ. Voi là sợ chuột, sợ sâu. Rồi sư tử có sợ không? Thưa các vị, cũng không có cái tình trạng nào của loài động vật mà không khiếp sợ cả. Lớn như con đại bàng trên trời cũng đâu có thoát chết, cũng nỗi sợ hãi hùng. Lớn như con sư tử, chúa sơn lâm của núi rừng cũng vô cùng là khủng khiếp khi phải đi kiếm ăn. Chưa nói kiếm ăn nha, mình nói đến nỗi khổ sư tử về già, thưa các vị, là khốn khổ vô cùng. Nó bị mấy con sư tử trẻ trung đánh dạt ra khỏi bầy. Và khi dạt nó khỏi bầy rồi thì cái nỗi kiếm ăn của nó không đơn giản, nhất là già lượm thượm là không có thể kiếm sống được đâu. Thứ hai là đi bất cứ nơi đâu cũng đều bị loài muôn thú nó kinh sợ, nghe hơi từ xa là chả mất rồi, kiếm ăn cũng vậy. Và thậm chí là con cá lội dưới biển khơi là kình ngư, tức là con cá voi của mình á. Các vị hình dung rằng là con cá voi mà nó lội từ miền Nam Băng Dương, nó có cái chu kỳ lội ngược lên miền Bắc Băng Dương ấy. Và mỗi năm nó phải đều trở về nguồn như vậy. Ở cái vùng thung lũng gần tiểu bang Alaska của Mỹ đó. Cái kỳ lạ là cái con đường nó đi là từ tổ tiên dòng họ nó đều phải đi con đường đó. Các vị để ý trên bản đồ đó, từ Alaska dòng qua bên phía Liên Xô á, tức là nó nối một dòng từ Á Châu qua tới bên bờ biển Liên Xô, nó những đảo chấm 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 nhỏ như một cái hạt chuỗi vậy. Chỉ có một quãng trống thôi, nó có thể đi ngang đó thôi, chừng 10 mai chứ không nhiều thôi. Và trên con đường về thì nó sinh một em bé, tức là cá voi nó sinh ra một con cá con, thưa các vị, mà nó cực lắm đó. Cá voi nó đâu phải là sinh ra nó biết ăn liền, nó phải bú sữa mẹ nó nghe. Một ngày khoảng chừng 1 tấn sữa. Và cái chu kỳ nó phải dẫn về cái vùng biển Alaska để có thể đủ dinh dưỡng nuôi sống đó. Tại vì nó kỳ lạ là nó không ăn được cá lớn nha. Tôi không biết các vị biết cái đời sống cá voi chưa? Giờ mình kể chuyện về là sinh vật cho các vị nghe. Thường dân Mỹ mới có điều kiện chiêm ngưỡng như điều này. Ví dụ như các vị biết là dân Mỹ mỗi năm vào cái mùa nhất định, vào những ngày nhất định, nó xuống nó dùng San Diego á, nó đi tàu ra ngoài khơi để nhìn cá voi. Dường như cuối năm đó đã có cái việc đó sẽ xảy ra rồi. Từ Nam Băng Dương xa vời vội nghe, nó lội về ngang vùng San Diego, cái nó dừng lại nó dạo chơi. Tại vì trên cái đoạn đường đi nó phải nghỉ ngay chỗ đó thôi. Thế rồi dân Mỹ nó ra là nó đi tàu ra để nó ngắm cá voi, có khi từng đàn 5-10 con. Nó nhào, nó lộn, nó phun nước trên biển chơi, rất thân thiện với loài người. Rồi sau đó nó mới lội ngược về Alaska, thì con đường dài lắm. Các vị biết rằng mà mình đi phi cơ từ đây lên Alaska là mất chắc cũng mấy tiếng đồng hồ chứ gì đâu, thì đường nó lỗi mà. Ta hình dung rằng là dọc đường nó sinh cũng có con cá voi con rồi, nó phải rất ư là chăm sóc, còn hơn là chúng ta chăm sóc em bé nghe. Nhưng mà đi ngang cái chuỗi đảo từ Alaska ngang qua Liên Xô, thưa các vị, có một loại cá voi gọi là cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ, cá voi ô cát. Cái kỳ lạ của cái loài cá voi kia thì nó không phải kiếm ăn đơn độc, nó không phải là một gia đình bố mẹ và một đứa con giống như là cá voi xanh. Mình đang nói là loại cá voi xanh nha. Nó to hơn cái loại kia rất nhiều, thế nhưng mà nó lại là từng gia đình một. Thưa các vị, khi nó ngang đó thì một bầy cá voi ô cát khoảng chừng 15-20 con nó tới, nó quậy vòng vòng này nè. và nó tìm cách nó chia rẽ gia đình ra, nó làm cho mẹ dăng ra, cha dăng ra, rồi nó bắt đầu nó nhận cá voi con xuống. Và trong vòng 2 phút, cá voi mà không có hít khí trời, các vị thấy nó phúng nước ra là nó đang hít không khí ngay. Tại vì loài đó là loài động vật nuôi con bằng sữa mẹ, đưa em bé bú sữa mẹ vậy đó. Do vậy cho nên cá voi con mà không nổi lên biển được trong vòng chừng 2 hơi thở như vậy thì chết. Thế thì nó đè cá voi con chìm xuống cái biển như thế này rồi đang thịt mất. Cá voi lớn thì cái đòn sát thủ kia không đụng phải được, nhưng cá voi con thì nó có quyền nó giết. Do vậy cho nên cái sanh xuất của loài cá voi xanh á, thưa các vị, rất khó khăn. Đó là mình nói một cái việc rất là thê thảm trong cái vùng biển sâu mênh mông. Để các vị hình dung rằng là từ con cá cơm của mình biết, phải không? Cho tới con cá chuồn chuồn, cho tới cá ngừ và vân vân, tất cả loại sinh vật ở biển ơi, không có một loại nào không có sợ sệt bất an cả. Không có một loại cá nào trên dòng sông mà không có bị chết chóc cả. Lớp thì người bắt, lớp thì cá lớn ăn. Thưa các vị, biển cũng vậy, trên trời loài thú bay cũng vậy, trên mặt đất chạy cũng vậy, lũi dưới mặt đất có bị không? Cũng bị luôn. Rồi các vị nhìn coi thân phận tất cả loài động vật, thưa các vị, từ con lớn, thật lớn cho tới con bé, thật bé, đều chịu chung cái quy luật đó là đói triền miên và sợ triền miên. Mình nhìn những con thỏ lọc biển hoặc những con rắn lọc biển mình thấy điều này. Rắn đun chuông là cái loài khiếp nhất của đất Mỹ. Nó mỗi cái cụm dày là, thưa các vị, chở từ lọc biển đi xuống bệnh viện mà không kịp nghe. Có một lần vị thầy đó bị nó mổ một cái. Các vị biết rằng là người Mỹ họ rất là giỏi, họ biết cái cách để có thể làm cho cái nọc của rắn chạy chậm đó. Họ không dám đi, họ nằm dài đó để cho quý thầy khiêng ra xe. Tại vì nếu càng đi càng vận động thì máu nó dội về tim mau chết, cho nên cũng nằm yên đó. Thế nhưng mà đưa tới bệnh viện Paloma ở gần thành phố Icomino thì hàm cứng mà nè. Nó thử nghiệm, nó nặng một ly máu thế này, nó nhỏ một chút xíu nọc độc của rắn rung chuông thôi. Chưa tới 30 giây thưa các vị, nó đông lại như xương sai vậy. Tức là máu đông một cục lại thì các vị lại hình dung coi là mình bị nó mổ vô rồi thì không cách chi sống được cả. Rồi mình nhìn đó, vào cái mùa mà nó đi kiếm ăn được, thưa các vị, nó lớn, nó khỏe, nó mập mạp. Thế nhưng mà rồi qua những cái tháng mà khó khăn của nó không ra đường được, nó không có đi kiếm ăn được, tới chừng gặp lại nó, thưa các vị, nó ốm đi, nó không thể tưởng tượng được. Đất lọc quyển là đất của rắn chứ không phải đất của người đâu. Mình tới mình xâm canh, mình ở lậu của nó, không có giấy phép với núi rừng của nó chứ của chi của mình, cho nên nó nhiều lắm. Từ cái điều này để cho chúng ta quy kết là chưa có một sinh vật nào trên mặt đại địa này phước lành như con người đó nghe. Chưa có. Lành rằng con người có những nỗi khổ như phải đi làm kiếm ăn. Nỗi khổ đó là chiến tranh hoạn họa. Nỗi khổ người Việt đó là vượt biên qua Biển Đông mênh mông. Nhưng mà xưa đại chúng so với loài động vật không nghĩa gì đâu nghe. Không nghĩa gì đâu. Đó mình nói nỗi khổ hiện tại. Thế này các vị nhìn coi đời sống mình cho tới hôm nay, các vị có được một hình hài, các vị đã đi ngang qua bao nhiêu nỗi khổ biết không? Chứ chi mà ta có chút thần thông biết được quá khứ thì chắc ta sợ chết khiếp. Không có lý do gì tạo nghiệp đâu, không có lý do gì làm ác đâu. Tại vì mình đã từng bị sai, bị nghiền, bị giả, bị nấu, bị quăng lên núi đau rừng kiếm, bị đốt ở trong cục đồng và bị đốt ở trong chảo dầu do bao nhiêu nghiệp này đã gây ra. Thế rồi kiếp này có phước lành cũng được tích tụ rất lâu đời, cho nên mình sinh ra, mình có được thân người là một phước lành lớn mà chư thiên mơ ước. Kỳ thực rằng thế gian này đó là cái bến trung chuyển để từ địa vị phàm phu lên quả thánh. Bến trung chuyển giống như mình đi Mỹ vậy, mình ghé phim mình học tiếng Anh chút chút rồi qua đây, đó là trung chuyển. Điều này thưa các vị, nếu nhìn vô kinh văn thì rất đúng. Tại vì các vị có thể hình dung rằng là không có một Đức Thế Tôn nào thành đạo chứng quả viên mãn được công hạnh chánh giác mà không có mặt lại trần gian này để tu á, không có. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh La Hán cũng vậy nghe. Và các vị chuyển thân có lại trên trần gian thì làm con gì? Chỉ có làm con người thôi, chứ không có làm con cái xấu, không làm con voi, không làm cái con chim đại bàng hết, mà làm con người thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, nhìn lui được quá khứ, suy tư từ lời Phật dạy, các vị mới thấy là để có được một kiếp làm người, chúng ta đã đi ngang qua rất nhiều cái khó khăn của ngàn vạn kiếp tử sinh. Khó khăn của ngay kiếp hiện tại này, các vị hoàn thiện hình hài con người, sinh ra các vị khỏe mạnh, không tật bệnh ốm đau, không có cái di truyền của bố mẹ để hình hài hoàn thiện, đâu đã dễ, đâu đã dễ. Rồi nhìn gần hơn nữa, thưa các vị, để có mặt nơi đất nước này, để có được điều kiện sinh sống bình thường, để có của ăn, của để, có cửa, có nhà, có dễ đâu. Có nhiều người Mỹ, ngay bây giờ người ta mùa đông lạnh lẽo thế này, gia tài họ là một chiếc xe chứ mấy, họ đẩy. Và lại gần họ thì nghe mùi chiên đàn liền, thơm nực luôn. Và đời sống của họ nó là như vậy. Không có nhà để về, buổi tối không biết ở đâu, ngày hôm sau không biết mình ăn cái gì nghe. Nhìn ngay đời sống hiện tại thì các vị có thể nghĩ rằng là phước lành mình quá lớn, cho nên đành rằng có cực nhọc. Thế nhưng so với bao người chung quanh thì thưa đại chúng rằng là phước ta nhiều lắm rồi nghe. Rồi các vị thử nhìn coi là có những người không cần nhìn đâu xa, vô phía sau hồ tổ kìa. Có những người trẻ hơn các vị ngồi bàn, cười rất tươi. Ngồi bàn á, họ trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, có khi già hơn ta nữa. Rủ rê nhau lên bàn ngồi rất nhiều, đầy cái hai cái bản nhất. Chùi qua đây, không cần nhìn đâu xa, vô thấy. Còn chúng ta thì còn khỏe mạnh, còn ngồi đây và học Phật pháp thì các vị biết rằng phước mình vượt bao lớn, phước lớn lắm nghe. Rồi nói xa hơn, so với người Mỹ, phước mình lớn hơn người Mỹ. Không phải cái này mình nói phách, chuyện thiệt nó vậy. Tại vì thưa các vị rằng là người Mỹ cho tới nhiều trăm năm rồi họ chưa biết chiến tranh là chi, chưa biết nỗi khổ là chi. Họ không thể chịu đựng như người Việt. Một chút khó khăn thì họ bảo rằng là tổn thương họ, làm khó họ, vân vân đủ trò. Rồi thưa các vị, với người Việt chúng ta thì cái chuyện khó khăn ở đây chút xíu thôi, sao bằng được với những năm tháng chiến tranh trên đất nước Việt Nam? Những khó khăn các ông nếm trải nơi đây sao bằng được với 16, 17 năm đi tu nghiệp ở trên đất Bắc chứ? 16, 17 năm không chết thì các vị biết rằng là mình có được cái vốn gì? Cái vốn là kinh nghiệm nỗi khổ đời sống nha. Vốn kinh nghiệm nỗi khổ đời sống để biết rằng là đời sống mình còn lại tới hôm nay từng ngày là cứu quý không thể tìm được. Biết bao nhiêu bạn bè bỏ thân mạng trên chỗ rừng sâu nước độc. Biết bao nhiêu bạn bè từng là chiến hữu của mình bỏ xác, không kiếm được mảnh thịt. Biết bao nhiêu bạn bè của mình đi ngang ở Biển Đông đã làm mồi cho cá, hoặc là bị hải tặc nó bắt cho tới giờ này chưa có cơ hội về. Thế thì các vị hình dung rằng là phước các vị có lớn vậy? Hơn cả thiên đế. Thiên đế là sinh ra có phước cho nên làm vị trời. Còn chúng ta, thưa các vị, giữa trần gian này bao nhiêu bạo động, bao nhiêu loạn lạc, bao nhiêu bất an, bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu khó khăn mà ta vẫn sống nhanh ra như thế này, phước lớn nhất. Cho nên cái điều mình thưa ban đầu, thưa các vị, nhân quả nó không khuyến khích cho ta làm gì hết. Anh có quyền sử dụng cuộc đời theo ý muốn của anh. Nhân quả không biểu là tu đi, già rồi coi chừng không kịp. Anh sử dụng cuộc đời anh xài thích thú à, xài kiểu nào cũng được cả. Anh tự chịu trách nhiệm về anh mà. Rồi ngay hiện thời, thưa các vị, nhân quả không khuyến khích rằng là các vị nên có được cái tâm từ, nên có lòng độ lượng, yêu thương, bao dung gì cả. Không khuyến khích. Anh cứ sân si đi, anh nổi máu vô cung đùng đùng lên đi, để rồi một là tai biến mạch máu, té ngang đứt mạch máu não anh chết. Anh ráng chịu thôi. Anh làm khổ anh, làm khổ người thân anh. Rồi nếu mà thông minh sử dụng một đời xứng đáng thì anh biết loại trừ những cái sân si bực bội phẫn nộ bất an, anh làm cho tâm anh nó hiền lành, nó hòa diệu, nó dễ thương, thế thì anh có thể làm cho anh hạnh phúc, người thân anh hạnh phúc, làm cho anh có thể sống dai trong cuộc đời, chết một cách bình thường, chứ không đến nỗi là tai biến nằm lăn qua lăn về như cái cục thịt. Rồi tới cuối cùng không ai dám lại gần, nằm quay tròn trong đống phân và nước tiểu, ráng chịu thôi. Cho nên thưa các vị, nhân quả công bằng là vậy nha. Nếu mình có nhân duyên lành học Phật Pháp, mình hiểu điều này, suy nghiệm về điều này thì mình thương mình, mình tự lo chăm sóc đời sống mình thôi. Chứ nhân quả không khuyến khích anh phải chăm sóc anh. Nhân quả không khuyến khích rằng anh là hãy tu tập, càng không khuyến khích tới chùa quay quan thọ bát làm chi đâu. Tha hồ sử dụng thân anh sao cũng được, anh chịu trách nhiệm về anh mà. Đó là điều thứ nhất. Mình sẽ giải thích một chuyện rất là đời thường, đó là anh là người chủ hoàn toàn đời sống anh, anh chịu trách nhiệm về anh. Nếu anh trân quý đó, anh cảm thấy rằng cuộc đời này quá quý, mình đã đi ngang qua nỗi khổ của ngàn vạn kiếp tử sinh, mình có đời sống như thế này, âu cũng là phước lành vô cùng lớn. Thế thì mình sử dụng một đời này cho nó hữu ích, xứng đáng một kiếp người, rồi không thì ráng chịu thôi. Thậm chí Thế Tôn ngày xưa còn tuyên bố rằng là ta có ba điều làm được mà ba điều không làm được. Điều làm được là ta có thể nhổ sạch nghiệp chướng chúng sinh, thế nhưng mà có những loại định nghiệp là nhổ được. Ta có thể độ khắp chúng sinh trên hành tinh này, từ loài bò bay mấy cửa cho tới loài người, cho tới chư thiên, thế nhưng mà chúng sinh nó không có duyên với ta, ta không độ được. Cái câu nói Đức Thế Tôn nói như không nói ha. Nói vậy, ta có đủ thần thông độ sinh, thế nhưng mà chúng sinh không có duyên với ta, ta độ không được, thì ai nói không được. Và Đức Thế Tôn thông minh nói vậy đó. Và thật vậy nghe. Thế cho nên cái điều xin nhắc đó là, thưa các vị, nếu các vị nương vào lời dạy của Phật quán chiếu thì các vị phải biết làm gì cho mình, chứ đừng đợi người khác nói năng, đừng đợi Đức Phật kề tai nói nhỏ, ráng tu nghe con, có chuyện đó đâu. Đức Phật không khuyến khích ta, anh tự xử lý đời sống của anh đó. Đó là điều thứ nhất, xin các vị trân quý đời sống các vị, không dễ tìm đâu. Thấy bây giờ thì nó già, nó lụ khụ, nhưng mà thưa đại chúng rằng là kiếm một tuổi già như thế này có dễ đâu. Thấy nó không đẹp gì hơn ai, không bằng anh Mỹ, cao không bằng hắn, trắng không bằng hắn, lỗ mũi không có cao bằng hắn. Nhưng mà kiếm ra hình hài như thế này không dễ nghe. Hãy tự hào rằng ta có một hình hài là một phú quý. Hãy tự hào rằng là cái sản phẩm này dù không chi nhưng mà nó là sản phẩm độc nhất, không có trùng với ai, không giống ai. Nó là duy nhất, nó là hàng hiệu, hàng độc. Nó duy nhất mà. Đâu có ai giống các vị đâu, cho nên nó duy nhất, tạo hóa sinh ra một con người phá vỡ cái khuôn luôn, không cho các người thứ hai giống các vị, phải không? Thế thì mình phải tự hào chứ. Dù là sao đi nữa thưa các vị nên tự hào về cái sở hữu quý nhất, đó là này này nha. Mọi sở hữu bên ngoài không có chi quý bằng đời sống các vị cả. Người ta trồng một khối kim cương bằng cái hình hài của các vị. Nó tôi mua cái mạng anh đó, anh lấy kim cương này xài đi, mình dám bán không? Có cái mặn mộc bán rồi, lấy kim cương ai xài? Cho nên đâu có dạy chi. Mua mấy thì mua nhưng mà không bao giờ bán. Quý nhất là như vậy. Thế là điều thứ hai, thưa các vị, liên hệ với một hình hài đáng quý này, nó có một điều mà chúng ta nên thận trọng. Người ta có một thử nghiệm, đây là cái thử nghiệm của trường đại học Sorbonne hay là của Stanford gì đấy, mình không nhớ. Mình nói cái thử nghiệm của những giáo sư người ta thử nghiệm. Người ta cho tiền hai nhóm thanh niên. Một nhóm là sử dụng cái nguồn tiền rất ư là phong phú để tiêu xài một cách thỏa thích cho cá nhân. Này là khiêu vũ, này là nhảy đầm, này là uống rượu, này vô vũ trường, này là ăn kem, này là vân vân, này là xì kem, là tí và thà hồ. Thế rồi một nhóm thì họ cho tiền với điều kiện là các em làm từ thiện thôi, dẫn sáng đến những khu ổ chuột nè, nơi những người cơ nhở khó khăn nè, nơi những người homeless đường phố nè, tổ chức nấu cơm cho người ta ăn, là tổ chức đứng ngoài đường có ai nghèo cho tiền ra. Sau đó nó gom hai cái nhóm nó về để nó tổng kết rằng là trong cái cách cư xử như vậy mang đến cái niềm vui hạnh phúc, sự thỏa thích cho nhóm nào cao. Thưa các vị, thế rồi nó gom hai nhóm và nó bắt viết tờ tường trình thì hóa ra cái nhóm được có tiền để tiêu xài cho tự thân, tức là rất vi kỷ nghe. Tức là tiền này không phải do ta làm một hố nước mát, tiền này người ta cho 10 ngàn, 20 ngàn trong túi, tha hồ là tiêu xài một cách vô tội vạ. Thế nhưng mà họ đều thu nhận một cái tổng kết của cái nhóm mà chi tiêu rất là vị kỷ đó. Dường như là cái sự chi tiêu đó nó có làm cho người ta thích thú chút giai đoạn đầu, sau đó thì buồn chán, sau đó thì phiền muộn, sau đó thì thấy không có gì lý thú cả. Chừng như là được tiêu xài, chừng như là được phung phí, chừng như là được uống, được ăn, được khiêu vũ, được nhảy đầm, được hút sách vân vân. Nó đạt đến một cái mức độ khoái cảm nhất định nào đó, rồi sau đó thì cái sự còn lại là cái sự ủ ê, buồn chán, thất vọng, cảm thấy cuộc đời không có lý tưởng, không có định hướng gì cả. Tự nhiên là cái nỗi chán nản nó càng sâu hơn nha. Đó là cái tổng kết của cái nhóm nó có tiền, nó ăn chơi vung vít. Thế cái tổng kết nhóm thứ hai, đó là nó săn quần, săn áo, nó dầm mưa dãi gió, trời mưa, trời nắng, trời lạnh lẽo thế này mà nó đi nấu cho người ta ăn, nó phát mền, phát chiếu. Rồi nó đi vô, nó cắt móng tay cho các em bé, nó bắt mấy ông già ngồi đó, nó rửa chân cho, rồi gội đầu cho, rồi nó mua mền, mua áo, nó nấu ăn, nó tặng người. Thế nhưng mà tới chừng biết một tờ tổng kết thì các em thanh thiếu niên nó nói: thưa Ngài, xin Ngài vui lòng giúp cho chúng tôi, để chúng tôi sống với một cái lý tưởng là luôn phụng sự người. Tự nhiên là đời sống tôi rất là có giá trị, tôi cảm thấy đời sống tôi dường như hữu ích vô cùng, tôi cảm thấy niềm vui nó dâng lên, tôi cảm thấy lòng tôi nó mở rộng hơn, thương người hơn, cảm thông với sự khó khăn của người. Và người ta theo dõi hai cái nhóm đó thì người ta thấy rằng cái nhóm mà nó đi vào xã hội, nó hiến dâng đời sống của nó giúp đỡ người, nó vị tha. Thưa các vị, dường như nó được định hướng một đời sống càng ngày càng thiện lành. Điều thứ hai là người ta phát giác rằng là tới lúc nó trưởng thành, nó có gia đình thì dường như đời sống nó hạnh phúc hơn. Nó làm cho hạnh phúc đến người thân của nó. Tức là nó nuôi dưỡng một lúc hai phẩm tính nghe. Phẩm tính thứ nhất là lòng yêu thương của nó dâng lên. Phẩm tính thứ hai là cái sự quan tâm của nó với nhiều người càng ngày càng rộng. Và nó thêm một điều phó sản nữa là tự nhiên đời sống của những con người được gợi ý cho cái công trình giúp người mở lòng vị tha đó, dường như là cái nhân cách của nó càng ngày càng trở thành là dễ thương, cao quý, sống giữa cuộc đời. Nhưng mà dường như là cái chuyện nạn tai hoạn họa, cái chuyện khổ đau đến với nó dường như rất ít, không có. Còn cái nhóm kia được gợi ý cho cái chuyện sống đời sống rất là vị kỷ, dường như là càng về lâu về dài thì cái thảm họa đó là đời sống nó rất là bất hạnh, nó làm khổ nó làm khổ người thân của nó, và dường như nó rất là vô cảm đối với nỗi khổ người chung quanh. Và khi nó vô cảm đối với người chung quanh thì nó cũng vô cảm đối với nỗi khổ của vợ nó, của con nó, của bố nó, của mẹ nó. Nó chỉ biết cho nó thôi. Và dường như là đời sống nó không có lý thú gì cả. Cái sinh thú đời sống không có, lý tưởng không có, không có định hướng được cho đời sống. Thưa các vị, rằng là trong những cái công trình thử nghiệm và nghiên cứu thì Mỹ là cái nước mà nó có nhiều công trình nó thử nghiệm lắm. Như cái chuyện mình vừa nói đó, các vị biết rằng nó bỏ công bỏ sức, nó lặn lội, nó theo đoàn cá voi, nó chụp hình, nó quay phim, nó viết bài, nó nói về loại cá voi sát thủ trên cái vùng biển Alaska như mình vừa nói. Rồi trong lĩnh vực khác như lĩnh vực học đường, lĩnh vực nghiên cứu về xã hội, nó cũng đầu tư một cách nghiêm túc để nó nghiên cứu về tâm thức, tâm lý con người nha. Đất nước này đất nước hàng đầu trong nhiều lĩnh vực lắm. Nó không phải chỉ hàng đầu trong lĩnh vực là nó phát triển ra một loại điện thoại cực thông minh như cái smartphone để cho các vị xài tuyển dụng. Nó còn phát triển ra rất nhiều lĩnh vực mà về cái mặt tâm lý, đạo đức và định hướng cho đời sống hạnh phúc thì thưa các vị nó rất là giàu nha. Và dường như mọi con người tài tuấn trên hành tinh này đều có đất dụng nhỏ trên đất Mỹ cả. Đất này nó là một đất nước cơ hội, giúp cho người ta đem tài trí, sự thông minh của mình để có thể cống hiến cho xã hội. Trước mắt là để làm giàu, trước mắt là để làm cho mình hạnh phúc. Đó là một đất nước nó mở ra vô cùng là cơ hội nha, rất nhiều hướng. Rồi từ cái chuyện người ta có một cái thử nghiệm ở trong thế giới học đường đối với các em để cho nó định hướng được đời sống hạnh phúc cũng không hạnh phúc, rồi mình trở lại cái chuyện là chúng ta đang sống ở đây, trong cái điều kiện ở đây. Các vị biết rằng là mình đang sống trong một cái điều kiện, đó là một đất nước giàu có. Họ bảo rằng là Mỹ nó nghèo tới nơi, nhưng mà nói thế thôi chứ còn không có chuyện đó đâu em. Các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc chạy 100 năm nữa chưa chắc bì được cái nước Mỹ. Tại vì cái cơ chế của họ nó làm thành một mảng nào đó thấy thì ghê gớm, nhưng mà đời sống của những quần chúng á, cái sự cách biệt giàu nghèo đó là một đàn tận đáy, một đàn trên thiên đường á. Những vùng quê Trung Hoa nghèo vẫn còn nghèo. Mảng thứ hai, thưa các vị, dù ảnh có thể giàu nhưng mà về cái mảng phát triển đạo đức xã hội, phát triển nhân cách con người, phát triển những phẩm tính người cho ra người, thưa các vị, có khi mất hàng trăm năm chưa chắc đã rượt theo được đất nước Hoa Kỳ. Cái điều này không phải mình nói, nó thừa thải. Các vị nhìn những cái video clip đó, nó quay có một em bé ở Thượng Hải, thưa các vị, hình dung rằng xe tông qua, nó nằm bên lề đường, và từng đoàn người đi qua đi về, từng chiếc xe chạy qua chạy về cả chừng 20 phút đó, người ta không có bận tâm đến cái con người bị xe tông bao giờ, cho đến lúc là xe lần cuối nó cán chết luôn thôi, thưa các vị. Việt Nam người ta nghe cái chuyện là xe nó lỡ cán người, thế là phát dán ra con bé nó bò bò lăn ra, thì thằng tài xế nó lại ve lại, nó cán chết người. Mình tưởng đây là cái tội ác lớn nhất, nhưng mà điều này, thưa các vị, không chi là lạ, tại vì cái nền đạo đức của Việt Nam mình nó cũng bắt chước với Trung Quốc, cho nên nó hình thành một cái loại độc ác vô cảm vậy thôi. Điều mình đang nói là thế này, thưa các vị, trên một đất nước này, lĩnh vực chi nó cũng đều mở ra cho các vị đón nhận để làm thay đổi đời sống mình nghe. Nhất là cái lĩnh vực mình đang nói là lĩnh vực đạo đức, lĩnh vực tâm linh, lĩnh vực hiểu biết, để các vị nâng đời sống mình lên đến một tầm cao hạnh phúc á. Mà mình lại không có khả năng làm điều này. Hình dung rằng ở nơi thiên giới mà mình mang cái tâm thức địa ngục thì các vị thấy tội chứ. Ở trong cái nơi vàng son, ở cái nơi địa ngục, thế mà mình mang cái tâm thức của tên ăn mày thì có phải là tội nghiệp cho mình không? Một hoàng cung, thức ăn người ta rất là giàu có, nào nam công, nào chả phượng, nhưng mà những thứ đó đối với mình ăn không được, mình chỉ ăn mỗi một cái món cá khô quẹt của Việt Nam thôi. Thì các vị thấy là tội nghiệp mình nhé. Cái ví dụ này nó ứng với cái điều kiện mà ta đang sống nơi đây nghe. Cái điều kiện đang sống, điều thứ nhất mình làm lại đó là các vị đã trải ngang qua rất là nhiều những kiếp, đã tích phước cho nên các vị mới có mặt một kiếp người hoàn thiện như hiện tại. Phước đủ lớn cho nên các vị đi ngang qua dòng lịch sử bao nhiêu đắng cay đổi thay của xã hội Việt Nam. Thế nhưng mà các vị không có bị khốn khổ vì chiến tranh hoạn họa, không có bị tật bệnh ốm đau, không có bị chiến tranh làm cho các vị khuyết tật. Các vị còn có mặt tới hôm nay lại hưởng thụ cái nền văn minh cao nhất trên hành tinh, hưởng được cái điều kiện đạo đức khá cao trên hành tinh là đất nước Hoa Kỳ nghe. Đối với người Mỹ, thưa các vị, rằng là nó không cần thọ năm giới, mà tự nhiên là nó không có trộm cắp, tự nhiên là nó cũng chân thật, nó không có lừa dối nghe. Rõ ràng rằng là đối với người Mỹ mà vô chợ vô búa mà giật dọc đồ và ăn trộm đồ không trả tiền gì, như chuyện này rất hiếm. Thế nhưng những quốc gia chậm tiến thì cho dù đó là những người lái phi cơ, là ngành hàng không là cái ngành mà kiếm được tiền nhiều nhất nghe, những chiêu đãi viên xinh đẹp. Thế nhưng qua những đất nước văn minh, nơi những cái siêu thị Costco, người ta không có cần người kiểm soát, ảnh ăn trộm đồ một cách rất là bình thường. Ảnh không cảm thấy là cái việc làm của ảnh là gây nên cái nỗi nhục cho một quốc gia, ảnh không thấy. Ảnh không có trách nhiệm gì về quốc gia của ảnh. Về những người da vàng là mũi tẹt giống như ảnh hết, ảnh cứ nghĩ rằng đây là việc làm cá nhân. Ảnh đâu biết rằng là uy tín một quốc gia bị hủy hoại đó chứ. Trong khi đó các vị thấy là phố xá của người Mỹ, thậm chí là những năm đầu người Việt qua đây, thưa các vị, vô mấy cửa hàng rất là sang trọng, mua cái áo rất sang trọng, mình đi đám cưới. Đám cưới xong để nguyên bản hiệu lên trả, áo này tao không thích, trả là lấy tiền. Nó lấy lại hết, có phải không? Chưa có đất nước nào nó có một cái nền văn minh, có nền đạo đức, có cách cư xử như thế này. Rồi điều này thưa các vị nhìn người Việt với người Việt ở nơi hải ngoại nó cũng khác biệt nha. Không phải mình tôn vinh người Việt ở đây nhưng mà nó rất khác. Các vị hình dung rằng là đa phần người Việt chúng ta ở đây già trẻ có của có tiền chi không biết, nhưng mà mua đồ thì mua hàng sale cho nó rẻ. Xăng mà nó hạ giá, trạm xăng kia mà nó rẻ chừng 20 cent là ca cẩm lái tới nơi để đổ xăng cho nó rẻ để mới dùng xăng. Thế nhưng vào những dịp Tết Nguyên Đán này, các vị đến mấy cái chỗ gửi tiền ở quận Cam này, các vị thấy người ta xếp hàng quanh này, đông lắm. Ai nói vậy? Người Việt không? Mà người già? Người già thì mỗi tháng ra đây được mấy chục bạc, 800-900 đồng bạc thôi thưa các vị, mà ăn tiêu thì tặng tiễn. Mỗi lần đi chùa còn cúng dường quý thầy, cúng dường chùa, các nơi kêu gọi thì bỏ tiền ra. Thế nhưng mà vẫn ca cụm dành tiền để gửi cúng dường về, hoặc là gửi tặng cho bà con ở Việt Nam. Có không? Hầu như không người Việt nào trên đất nước này Tết không gửi tiền về cho bà con cả. Dù rằng mua thì mua hàng sale á, xài xài rất tiết kiệm, cái gì rẻ thì xài nhé, mắc quá mua chi. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng không có cái nơi chốn nào Việt Nam mà họ bỏ của bỏ tiền ra họ làm từ thiện. Thậm chí chùa có khi cũng vậy á, họ kêu gọi bao nhiêu nơi về đóng góp làm từ thiện thôi, còn họ có tiền họ đem xây chùa, làm cho chùa cao Phật lớn hoành tráng ra. Chứ còn công trình từ thiện đối với người Phật tử hoặc là không Phật tử nghèo Việt Nam mà không bỏ tiền ra, tiền để xây chùa thôi, tiền kêu gọi Phật tử Mỹ gửi mà đóng thôi. Thế thì các vị thấy rằng cái nền đạo đức sau này nó khác nha. Con người ở nơi sau này được dựng cái văn hóa đạo đức nó cũng khác đó. Nói mất lòng nha, nhưng mà sự thực nó là vậy. Từ cái điều này mình trở lại cái điều mình đang nói, thưa đại chúng, rằng là ta đang ở trên cái nền của phước điền chư thiên. Các vị có chắc rằng là trong tương lai mình vẫn là chư thiên ở cõi này nữa không? Không chắc lắm đâu. Mình mất một thọ mạng rồi, có khi mình sinh ở nơi chỗ nào mình đâu có biết. Và trong kiếp này sống phất phơ qua ngày, để cho ngày tháng nó đi qua không thương tiếc, thì coi chừng cái cơ hội để mình làm cho đời sống mình thăng hoa nó không thể phát sinh được. Cho nên thưa các vị, mình gửi ra đây vài ý để cho các vị tu tập. Ý thứ nhất, cũng đồng thời là cái việc chi tiêu, thế nhưng mà cái việc làm cho chính mình dường như là nó không mang đến cái hậu quả là làm thăng hoa đời sống mình, làm cho mình hạnh phúc. Như công trình thử nghiệm của Mỹ, mình có tiền mình tiêu, mình tưởng chừng như là vô cùng là lý thú, nhưng mà sau những cái chuyến tiêu pha tiền cho nó đáng đồng tiền bát gạo, nó đáng cái cuộc rong chơi, về khám phá lại dường như rất ư là nhạt nhẽo, không có ý nghĩa gì hết, không thú vị gì cả. Trong khi bỏ tiền ra làm những việc làm thiện vì người, giúp người, san sẻ những cái điều mình có cho người, để cho người có thể sống còn, thưa các vị, tự nhiên cái niềm vui đối với người nó lớn, niềm vui đối với mình lớn gấp hai lần. Mình giúp người ta có được niềm vui, thưa các vị, nó chỉ ít thôi nghe, nhưng mà các vị làm cho niềm vui trong trái tim mình mở ra gấp hai lần người khác. Các vị có một lời khuyên làm cho người ta dịu đi cơn giận, vượt ngang qua sự khó khăn, vượt ngang qua những cơn cuồng nộ. Thưa các vị, là người ta mừng nó ít hơn là các vị nha. Các vị giúp được người thoát được cái khổ, các vị cảm thấy lòng mình nó dâng lên, nó tràn ngập niềm vui, cái chân trời tâm thức mình nó mở ra rất rộng. Cái điều này nó cho chúng ta cái món quà rằng là cái việc thiện giữa cuộc đời này nó vô cùng, anh có quyền làm mọi thứ. Và càng làm điều này, càng hướng tâm về phát triển điều này, thì cái món quà nó không phải là đến với người được nhận, mà đến với chính ta trước nghe. Tâm thức người ta nó mở rộng được chừng nào thì khả năng dung chứa, khả năng chịu đựng, khả năng yêu thương và năng lực trí tuệ nó lại mở rộng ra chừng ấy. Cái kỳ lạ là trí tuệ người ta nó chỉ phát triển được với một cái tâm thức tràn đầy vị tha yêu thương. Trí tuệ nó không phát sinh được nơi những con người vị kỷ, chật chội, hẹp hòi, ác độc, gian manh. Có thể là hắn có sự thông minh nhất định, nhưng mà nếu đầu tư lạc đường, đầu tư trong cái chuyện là cướp của, giết người, gian manh, lừa dối thì nhân quả nó không có tha. Hắn nhận lại cái quả báo rất là tồi tệ, ngay một đời và có khi nhiều đời nữa. Thế cho nên cái bài học đầu tiên thưa các vị, cần sử dụng xứng đáng một đời người đó là ta hãy sử dụng nó thế nào để làm cho mình hạnh phúc với làm cho người hạnh phúc. Và sử dụng làm cho mình hạnh phúc, nó hàm nghĩa rằng là anh càng vị tha, càng vì người, càng yêu thương, càng mở rộng lòng với người, càng giúp người, thì không cần quan tâm nhưng hạnh phúc nó tự đến, tự đến. Người ta nói câu nó rất lý thú đó là anh cứ cho người cứ trước đi, đừng bận tâm họ quay lưng đi mất. Rồi sẽ phát giác ra rằng là tới chừng quay lưng vô nhà thì ở phía cửa sau người ta mở cửa, người ta bỏ đồ lại gấp đôi lần so với cái món quà anh cho người ta. Đó là một việc rất tự nhiên. Khi các vị phát tâm lành, các vị tu tập, các vị giúp người, các vị vì người, các vị nhận ra điều này. Đây là điều thứ nhất. Hãy sử dụng xứng đáng một đời bằng cách là tạo hạnh phúc cho mình, niềm vui cho mình, tạo đời sống của mình có lý tưởng như vậy thôi. Còn không thì đời sống này nó bồng bềnh. Sáng đi kiếm ăn, chiều đi về lo lây quay, buổi ăn về ngủ, rồi sáng lại đi kiếm ăn, chiều lại quay về, lại ngủ. Cứ từng ngày như vậy, đợi chờ cái già, cái bệnh nó đến, nó đón mình đi, chứ có gì nữa đâu. Nếu mình sống vậy thì đời sống mình không lý tưởng, đời sống mình không có niềm vui, đời sống mình nó thiếu đi cái chất hưng phấn để sống giữa cuộc đời nghe. Điều thứ hai thưa các vị, nó dính liền với điều này là điều gì? Thưa đại chúng rằng là khi lòng yêu thương của các vị, trái tim nhân ái của các vị mở ra thì nó dính liền với điều này, đó là cái nền tảng phước điền để tạo thành phước lành ngay một đời và nhiều đời nhé. Ai cũng biết rằng là mình sống một đời để chuẩn bị cho một giây phút thôi. Giây phút đó là giây phút gì? Giây phút chết. Giây phút chết đôi khi nó lại quyết định cho mình cái kiếp kế tiếp nghe. Các vị biết rằng là trong quá khứ chư tỳ kheo tu tập có một cái pháp chế Phật dạy là khi các vị tăng sĩ mất rồi thì tài sản của chư tăng nó được chia đều cho đại chúng. Tài sản chư tăng ngày xưa thì không phải là cái chùa to đâu nghe, không phải là tiền trong công văn, không phải là cái tủ sắt kia đâu. Tài sản chư tăng nó chỉ có một lá y, cái bình bát, cái dao cạo tóc, cái đại lọc nước và một cái ống sậy đựng muối. Rồi nếu mình không học Phật pháp mình không biết tại sao mấy anh thầy đi đâu kè kè uống muối kỳ cục vậy, các vị biết tại sao? Do vì thức ăn đi sinh của người ta có khi nó chua, có khi nó lạc, có khi nó mặn, đủ thứ mùi hết trộn trong một bát, có khi khó ăn lắm nghe, cho nên cần có chút muối. Có khi cơm đắng không, không có gì cả, cho nên cần tí muối. Do vậy cho nên cái củ quý của bạn không có gì khác ngoài cái hũ muối cả. Và có những giai đoạn là chư tăng dùng cái sừng bò đó đựng muối bị Phật cấm, nó không được. Chư tăng mà sử dụng như là sừng như là da là phạm tội, tại vì đó là loài động vật. Dù người ta giết không phải cái ao giết nhưng mà biểu lộ thiếu tâm từ, cho nên đựng muối trong cái ống sừng bò. Rồi cái chuyện mình đang nói đó là vị tăng kia mất, các thầy định là chia đều của cải của vị tăng mất đó, xíp phần. Thì các ông định là chia đều cái nghe A Nan hớt hở hải thế này, quý thầy không được phép. Thế Tôn nghĩa là lệnh 7 ngày sau mới được chia của cải tài sản vị tăng vừa mất á. Các thầy ngạc nhiên. Các ông nói rằng là pháp quy Phật chế là khi có một vị tăng mất thì được quyền chia của cải, sau nay ngài Cồ Đàm người ta lại đổi xác định vậy. A Nan nó không biết. Thế Tôn dạy vậy á. Thôi các thầy hãy nghe. Thế rồi sau đó 7 ngày chư tăng chia của cải tài sản xong rồi thì mới lên một buổi chiều ngồi quanh chân của Đức Cồ Đàm, nói bạch Thế Tôn, chúng con thắc mắc tại sao ngày trước thì Thế Tôn có một cái pháp chế là khi vị tăng sĩ nhập Niết Bàn rồi thì chúng con có quyền chia tài sản. Hôm nay Thế Tôn lại ra lệnh ngược lại. Thế Tôn nói các ông không biết, vị tỳ kheo này lâu nay mơ ước được cái y, và nhiều năm đi qua chưa từng có được cái mảnh y đẹp như thế này. Đành rằng y chư tăng ngày xưa toàn là bãi lượm thôi nghe, cứ ra bãi tha ma mộ địa đó, người ta quấn xác, ta đưa lên, ta thiêu, rồi trước khi thiêu, ta gỡ bớt những cái lớp vải quấn ngoài vứt đi, chân mang trái. Rồi các thầy đi ngang, rồi lượm, rồi giặt sạch về để dành. Một năm mới sâu nó lại thành mảnh y chứ có quý gì đâu. Đâu phải là vải vóc như ở đây mà mình có y các thầy bóng lộng đâu. Thế nhưng mà, thưa các vị, cả một năm đợi mỏi mòn may được cái y đẹp, đợi tới ngày rằm tháng 7 giải chế an cư đắp y mới mà chưa tới là chết mất rồi, cho nên lòng còn luyến tiếc. Chết rồi nhưng mà cái y thì chưa đắp lần nào, cho nên thưa các vị không có chịu đi về Niết Bàn mà làm cái con rẹp nằm ở trong đó, nằm giữ y, ôm cứng y đó. Tới chừng chư tăng ôm cái y lên định chia, cái Đức Thế Tôn ngồi trong tỉnh thất, trong hương thất nghe: trời đất quỷ thần ơi, cái y mới của tôi mà coi cái quân cướp nó định giật của tôi nè. Khi nghe điều này thì Thế Tôn bằng thiên nhĩ cho ngài ra lệnh cho thầy A Nan là kêu các thầy đừng chia, để nó 7 ngày sau. Và cái sinh mạng con rẹp kia thì thưa các vị nó sống chỉ có 7 ngày chứ mấy. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là sau đó chia cái y thì không có chuyện gì xảy ra. Điều này nó là dẫn chứng cho chúng ta biết rằng là có khi mình tu một đời để chuẩn bị cho giây phút cuối của đời sống, như từ trong Phật giáo gọi là cận tử nghiệp. Và đôi khi chúng ta thắc mắc điều này, cái kiểu tu cả đời tới cuối cùng tiếc y quá thành con rẹp thế này thì đọa thành con rẹp rồi làm sao? Thưa các vị, phước lành của công phu tu tập không mất, nhưng mà tạm thời cái nghiệp mạnh quá nó hiện hiện lên trước, cho nên mới thọ sanh là cái loài như vậy ngay. Rồi sau đó xả hình hài cho con rẹp thì mới bắt đầu hưởng cái phước điền của mình đã tu. Và dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè, ví dụ các vị hình dung rằng là cũng là loài động vật, thế nhưng mà đâu phải loài động vật nào giống loài động vật nào, cũng là loài chó, thế nhưng mà nếu mình sinh ở Việt Nam thì coi chừng nó bắt mình ra phố hàng chó nó treo. Thế nhưng mà nếu con chó siêu bộ bà Mỹ thì các vị biết rằng nó sang hơn con người nghe. Có phải vậy không? Một hôm mình nghe bà Phật tử nói mình cũng rất ư là tức cười. Bà nói thầy cứ biết không, con chó nhà con nó khôn đến nỗi là con sợ luôn. Mà hỏi chứ nó khôn sao, chỉ nói cho tôi nghe coi. Nói thầy có thể hình dung rằng là nó ngủ thì nó ngủ với con, đắp mền cho nó ngủ, và nó luôn là nằm cánh tay con, mà con thở dài ngao ngán nó cũng bắt chước thở dài. Nó khôn một cách kỳ lạ, và nó muốn kêu con dậy đút cho nó ăn thì nó sủa 2-3 tiếng, con không thích, con làm bộ ngủ, cái nó nhảy lên ngực con, nó dậm sủa, dậm sủa. Đầu tiên thì nó lấy tay nó khều về, không chịu thích, chịu thích cái nó sủa. Sủa không thích nữa, nó nhảy lên ngực nó dậm. Thầy coi nó khôn như vậy đó, thầy chịu nổi không? Biểu nó ra lấy bánh cho bà cho ăn, nó ra lấy bánh và uống nước, nó uống nửa cốc thôi nghe, còn nửa cốc dưới nó chê, nó đứng nó sủa, nó nước còn mà, nó sủa rồi phải thay nước, nó mới chịu uống. Sao nó nổi vậy? Và thưa các vị rằng từ ngày nuôi nó tới hiện tại 10 mấy năm rồi, nó chưa bao giờ phóng quế vậy bà. Nó vô cái chỗ nó phóng quế đàng hoàng. Nó đi cả một ngày một đêm ở nhà cát, không bao giờ là phóng quế. Nó đợi về tới nhà thôi à, cứ gớm vậy chứ. Mà nó khôn đến nỗi thưa các vị là nếu mà nó biết nói được thì chỉ có nước chết với nó mà thôi. Nó không biết nói. Cái điều mình đang nói đó là thế này thưa các vị, loài động vật nó có đẳng cấp của nó nghe. Cái từ giờ nó dùng đẳng cấp phải không? Cũng giống như loài người có đẳng cấp thì nó cũng là như vậy. Đừng tưởng rằng là họ sinh vào loài động vật rồi nó đồng đẳng nhất lọt, không. Chó nó cũng có đẳng cấp của nó, có con khôn, có con dại, có con chó ghẻ lát đi ngoài đường không ai dám nhìn. Có những con chó bị người ta bắt nó treo lên như ở những cái quán hàng ở Hà Nội giờ hàng đóng. Thế nhưng mà cũng có những con chó Mỹ mà nó nuôi, các vị biết rằng chết nó khóc bù lu bù lo, nó mua hòm nó chôn nữa. Và nuôi nó còn tốn tiền hơn là nuôi em bé nữa. Bà nói bà nuôi con tới nay là 15 năm, bà nghĩ rằng nếu bà nuôi đứa nít thì bà nhờ được biết mấy, mà con thì không nhờ được gì chi. Trời mắt nó nói vậy, sủa. Khen đó, con đẹp quá, mắt đuôi, con dễ thương quá, mắt đuôi. Mắng nó tiếng, nó giận, nó quay lưng bỏ đi chỗ khác. Nó nghe hết tiếng người. Từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa cũng nói vậy nghe. Có những người tạo thiện nghiệp nhưng mà chết đỏ ác đạo. Có những người tạo ác nghiệp nhưng mà chết lại sinh lên thiên giới. Thế rồi anh đang hỏi chứ tại sao kỳ cục vậy, bạch Đức Thế Tôn? Nếu như vậy thì nhân quả không công bằng, Thế Tôn nói không. Thiện nghiệp họ tạo, đợi tới kiếp sau họ hưởng, nhưng mà ác nghiệp nó đang trổ ra trước, do vậy cho nên họ phải thọ ác nghiệp, rồi sau đó họ mới thọ lại cái thiện nghiệp. Tuy ác nghiệp nó có đến với họ, họ đọa làm loài súc sinh, thế nhưng mà loài súc sinh nó có nhiều đẳng cấp của nó. Thế là tạo ác nghiệp mà lên hưởng được cái phước lành của thiện nghiệp, đành rằng là cũng phước lành của chư thiên, thế nhưng mà chư thiên đó không bị được với những vị chư thiên thuần là thiện nghiệp nha. Chư thiên có đẳng cấp của chư thiên à, chứ không phải là không có đẳng cấp đâu. Đừng tưởng rằng sinh lên nước trời giống nhau, ông trời nào giống ông trời nào, không. Thưa các vị, thứ nhất là tuổi thọ khác nhau, thứ hai dung sắc khác nhau, thứ ba là thọ dụng thứ hai khác nhau nha. Tại vì thiên đế không có phải là đi làm cực nhọc như chúng ta, nấu nướng cực nhọc gì cả, đưa chén ra có thức ăn, mà thức ăn nó tùy vào phước nghiệp. Phước nghiệp ông trời nào quá lớn thì thức ăn là trân tu mỹ vị. Thức ăn ông trời nào mà thấp thấp thì ăn cơm hẩm cá chiên giống như chúng ta thôi, chứ không hơn được. Đó là vậy. Từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, mình đang nói chuyện gì, các vị có nhớ không? Đang nói gì cận tử nghiệp nghe. Thưa đại chúng, rằng mình tu một đời để chuẩn bị cho mình giây phút lâm chung là vậy đó. Một đời sống, nói thẳng thắn ra thì ta làm mọi việc nhưng mà để chuẩn bị cho giây phút mình chết thôi. Nếu hôm mình nhớ học ở bên Mây Từ, mình có giải thích một điều rất là đáng sợ nhưng mà cũng đáng nhớ, đó là cái chết nó mênh mông, nó đổ mình không biết nó đâu. Ngay hiện tại này các vị hình dung rằng là cái chết nó đang ở đâu, các vị không hề biết nha. Nó có thể ở trong ta, nó có thể ở ngoài ta, nó có thể chung quanh ta, tức là mọi nhân duyên nó có thể đưa các vị đến cái chết. Cái sống thì vô cùng là cực nhọc khó kiếm, nó chỉ ở trong thân các vị thôi. Điều thứ hai nữa là mình sinh ra, mình trưởng thành, mình sống 70 năm, 80 năm, nó chỉ là giai đoạn rất ngắn so với cái chết, nó rất ư là mênh mông như không gian. Cái sự sống của các vị như mảnh mây bay phơi phới chút xíu thôi. Bất cứ cơn gió nào cũng có thể làm tan tác, nhưng mà cái chết thì nó như không vậy, quá rộng. Do vậy cho nên một đời sống, thưa các vị, nếu mình thương mình, nếu mình thông minh thì đời sống chẳng qua là để chuẩn bị đi vào cái chết. Nói thì nghe nó vô cùng là đáng sợ nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Và thưa đại chúng rằng là cho dù các vị chuẩn bị, cho dù các vị sợ sợ như thế nào thì cái chết nó cũng vẫn lừng lững tới. Cho nên nếu người ta sống không thông minh thì người ta sợ phải đối diện cái bệnh, cái già, cái chết, thì rõ ràng rằng cả đời mình cứ chạy trốn, cả đời mình cứ phí công sức để đối kháng với cái chết. Nếu đối kháng được thì cũng nên, còn này đối kháng những cái nó đang ở trong ta, hay nói cách khác là đối kháng với cái bản chất của đời sống nha. Cái chết là bản chất đời sống đó. Mà các vị muốn loại trừ bản chất thì ngay nơi đời sống các vị đã không biết sống rồi. Thế cho nên thưa các vị, một đời người 70 năm, 80 năm của chúng ta giữa trần đời, ở mức độ cạn mà nhìn thì mình sống thế nào, chuẩn bị cho mình cái sự ra đi, chuẩn bị cho mình để vào cái chết an lành, chuẩn bị cho mình để còn tái hiện lại một kiếp thứ hai đẹp đẽ, tuyệt vời, đầy phước điền. Đây là sự thông minh đầu tiên. Sự thông minh thứ hai, thưa các vị, nó xảy ra là các vị sống từng phút giây mà cũng chết từng phút giây, là các vị cực thông minh. Nói điều này nghe ngược, nhưng mà nếu các vị quan sát đời sống sinh lý các vị, nó là như vậy nghe. Người ta tính ra trung bình là cứ 7 năm, thưa các vị, thân thể các vị hoàn toàn mới đó. Những tế bào máu của các vị, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, nó đều thay đổi hoàn toàn. 7 năm đi qua, thưa các vị, từng cm vuông của da này không còn là da cũ luôn nghe. Tại vì cái mức độ đổi thay của nó, cho nên các vị cứ tưởng rằng là nó y như vậy, nhưng mà không. Mỗi ngày nó đều chết, mỗi ngày nó đều sống. Cho nên 7 năm đi ngang qua thì từng phần cm vuông của da này không còn mảnh da nào là mảnh da cũ 7 năm về trước cả. Mới hoàn toàn. Cái rắn chắc dựng thành bộ xương này là xương của các vị cũng vậy nha. Cái đơn vị vật chất tế bào nhỏ nhất ấy, nó cũng thay đổi, nó làm cho xương các vị hoàn toàn mới hết. Cho nên già đến một độ tuổi nào đó, tự nhiên người ta khám phá xương nó rỗng, lạng quạng đi, té lạ, gãy xương. Là như vậy nha. Cái gì nó làm rỗng vậy? Chẳng qua là mỗi một chu kỳ đổi thai nó giảm lần đi cái mức độ sống của cơ thể, cho nên xương nó không có còn cái năng lực hoạt động đầy đủ như ngày xưa, cho nên dần dần nó rỗng dần, rỗng dần, rỗng dần. Thế thì các vị biết rằng là một trong những cách sống thông minh là sống và chết cùng một lúc. Mình phân ra hai cái để cho các vị nhận diện. Sống thông minh đầu tiên là sống một đời chuẩn bị cho cái chết, tức là tạo nghiệp lành, tức là làm cho mình tràn ngập niềm vui, tức là phước lành của mình đầy đủ để trong tương lai mình tái hiện lại trong một hình hài tuyệt vời, đẹp đẽ, hoàn cảnh thuận lợi, hoặc sinh lên cõi trời, sinh lên cảnh giới A Di Đà. Đó là cách sống đầu tiên. Cách sống thứ hai, thưa các vị, cái điều này nó không loại trừ một tôn giáo nào cả, nó không loại trừ anh là truyền thống nào cả. Không nhất thiết anh phải tu theo Phật. Anh sống thế này là anh sống thông minh đây. Anh không cần tin tưởng ai cả, anh sống thế này là anh cảm nghiệm được là đời sống ta tràn đầy phúc lạc thôi. Tức là sống và chết cùng một lúc, nó hàm nghĩa chi? Cơ thể sinh lý của các vị nó cũng sống và chết cùng một lúc nha. Tức là hít vào thì sống, thở ra thì chết. Có ai chết mà hít vô? Họ đều thở ra để chết chứ. Ngay như chưa chết mà mình buồn mình cũng thở ra nhiều hơn thở vô nghe. Thế là mọi thứ nó vô trong cơ thể các vị, nó đều có một cái chu kỳ sống và chết để nó tồn tại đó. Ví dụ như mình ăn thức ăn dù ngon mấy vô cơ thể mình, bắt đầu nó phải làm được một cái điều, đó là chi? Tiêu hủy hoàn toàn. Tiêu hủy là chi? Thưa các vị, một miếng thịt nó không còn là miếng thịt thì các vị mới có thể sống được chứ. Một cốc nước đi vô thân các vị thì nó không còn là cốc nước, nó phải trở thành máu thịt của các vị. Tức là nó đi ngang với cái chu kỳ của một cái thức ăn ban đầu, nó trở thành một thứ khác, gọi là chết. Thế thì để cơ thể sinh lý mình sống thì mình phải chết, thức ăn cũng phải chết. Để cơ thể sinh lý của các vị nó dựng được cho tới 70-80 tuổi, nó không có bị còi xương, nó không có nằm trong nôi tròi tròi như em bé, nó phải chết từng ngày một. Nó chết cái tuổi thơ để trở thành tuổi thanh niên. Tuổi thanh niên nó đứng y vậy được à? Nó phải chết cái tuổi thanh niên trở thành tuổi trung niên. Và tuổi trung niên nó chết để trở thành tuổi lão niên. Rồi thưa các vị, cái chu kỳ đời sống nó phải như vậy nghe. Đó là mình nói về cái chu kỳ được kéo giãn rất dài. Thế rồi cái chu kỳ gần nhất là nếu không biết sống mà chết cùng một lúc thì cái buồn đến, các vị làm chi? Làm chi? Giữ nó lại, lưu trữ nó lại. Và nếu nó có lỡ chạy đi thì cũng có kéo nó về, chứa nó lại trong ký ức của mình để lâu lâu gọi nó lại. Nằm dài trên giường vào những ngày đông trở trời lạnh quá không có việc làm, nên cứ gọi cái buồn lên, gọi cái buồn lên, gọi cái giận lên, gọi cái căm tức bất an lên. Để làm chi? Để quỷ diệt mình. Thế thì các vị không biết, làm cho tâm thức mình nó chết đi từng chập những cái xúc cảm. Và thế thì không có cách chi các vị tồn tại được trong cuộc đời 70 năm, 80 năm. Bản chất mọi xúc cảm nó đều đi theo cái chu kỳ nhất định, đó là sống mà chết ngay. Nó đến với các vị rồi nó ra đi, tức là nó sống rồi nó chết, phải không? Và mọi xúc cảm nó đều theo nguyên tắc như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, buồn nó cũng đến rồi đi, lo âu cũng đến rồi đi, phiền muộn cũng đến rồi đi, và hạnh phúc đến là luôn không? Không. Có khi nó đi càng nhanh nghe. Tại vì nguyên tắc của mọi xúc cảm thì nó tuân theo nguyên tắc của vũ trụ vạn hữu, tuân theo nguyên tắc của dòng sinh tâm lý của các vị. Cho nên nó đến là đi ngang qua, ngang qua, ngang qua. Khi người ta khổ là chuyện gì phát sinh các vị biết không? Khổ là do vì mình không muốn nó đi ngang qua. Khi niềm vui đến, hạnh phúc đến, các vị không muốn nó đi ngang qua thì chuyện gì phát sinh? Thì nó là càng đi ngang qua nhanh, càng bất an, càng lo lắng, càng sợ sệt. khi niềm vui nó đến mình muốn giữ nó lại thì nó liền trở thành nỗi khổ. Tại vì nỗi lo sợ là nỗi khổ. Rồi khi cái nỗi phiền muộn bất an nó đến, mình căm ghét nó, mình muốn đuổi nó đi thì cũng thành nỗi khổ nghe. Tại sao khổ vậy? Tại vì đuổi mà nó không chịu đi, càng đuổi thì càng gia cố cái lực cho nó ở lại rất lâu. Cái điều kỳ lạ là cái gì mình muốn thì nó luôn làm trái với mình nghe. Tâm thức mình nó là vậy. Trong khi đó biết cách sống là sống và chết cùng một lúc, thì cái gì nó đến cứ để cho nó đến, rồi nó đi cứ để cho nó đi, thì gọi rằng người có triết lý về đời sống, không cần tu. Chuyện này nó là một cái chuyện ở một cái trình độ tri thức, người ta hiểu điều này người ta sống thôi, chứ cũng chẳng cần học Phật pháp để biết điều này đâu. Và các vị không cần tin mình, các vị hãy nhìn vào dòng xúc cảm các vị để nhận diện điều này, nó rất thật nha. Không một xúc cảm nào không đến rồi đi, tức là không cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái hạnh phúc nào không đến rồi tụng tụng đi ngang ngang và biến mất, biến mất. Và ta đầu tiên thưa các vị, biết cách sống nghĩa là ta chấp nhận mọi thứ nó đến và đi theo cái chu kỳ sinh diệt nhất định của nó, gọi là mình biết sống. Mà người như vậy thì chuyện gì phát sinh? Không có chuyện nằm tằn tọc mất ngủ, nằm là ngủ đó. Tâm thức của họ như mảnh gương trong à, đến rồi nó đi ngang qua biến mất. Bao nhiêu hình con người tới thì nó hiện ra rõ ràng, nhưng mà đi thì nó biến mất. Bao nhiêu buồn vui, phiền muộn, bất an đến thì lại cứ đến, nhưng mà đi ngang qua thì không còn một dấu vết nào cả. Với người kia, thưa các vị, không có thù hận, không có căm ghét, không có bất an, không có lưu trữ những hồ sơ đen về bất cứ ai để mỗi lần gặp thì mình cảm thấy là chán chường, cảm thấy giận dữ, cảm thấy bực bội, cảm thấy tức tối. Người như vậy ra đường thì bao nhiêu bạn các vị biết không? Bao nhiêu bạn? Ai cũng là bạn cả. Tại vì không ai kẻ thù hết. Họ không hề lưu lại trong tâm thức của họ cái hồ sơ đen tối về ai. Họ không có suy nghĩ về bất cứ ai. Họ không có phê bình phán xét về ai là họ là người xấu, họ là người khó ưa, họ là người không dễ thương. Dù hôm qua họ chửi mình một trận tan nát á, nhưng hôm nay gặp mình cũng rất là mới, tin thôi. Không cảm thấy người kia là kẻ thù. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên là đến với con người đó là tràn đầy phúc lạc với cuộc đời. Không có đời sống nào tuyệt vời bằng mình ra đường mà ai cũng là bằng hữu, ai cũng bạn bè, ai cũng là người đáng trân quý nghe. Không đời sống nào bất hạnh bằng ra đường gặp ai mình cũng căm ghét. Ai cũng kẻ thù ta cả, tạo với ai ta không thể sống được đâu nghe. Ngay cái việc mà nhìn người ta bực bội bất an thì lòng ta nó đã thổn thức, lòng ta nó đã khốn khổ, ta tự chuốc khổ cho mình rồi. Chưa nói cái chuyện là các vị nuôi dưỡng cái tâm thức như vậy thì một là ung thư, hai là tất cả những bệnh nan y nó ghé lại các vị. Các vị đang chuốc cái họa chết sớm, chuốc họa tật bệnh nghe. Lòng người ta phơi phới, lòng người ta tràn ngập niềm vui, thưa đại chúng là người đó sống giữa cuộc đời này, gặp bất cứ người nào cũng đều là bản thân, làm công việc chi cũng dễ thành tựu. Tại vì với nụ cười như vậy, với năng lượng lành như vậy, dễ thân thiện với người vô cùng, ai cũng cảm mến cả. Người như vậy thì thưa các vị, cuộc đời họ không có những bất trắc. Và phước lành thay những người như vậy thì họ mang hạnh phúc không phải riêng cho họ mà cho ai nữa. Chồng họ nè, con họ nè, vợ họ nè, bố họ nè, mẹ họ nè. Còn người mà mang cái nỗi niềm u uẩn, không biết cách sống, sống bằng nỗi chết, sống mà cứ chất chứa như tâm thức buồn giận bất an, ưu tư sầu thảm, thì thưa các vị, họ làm khổ cho họ đã đành rồi. Cái điều tội nghiệp là làm khổ cho rất nhiều người xung quanh nhé. Ai mà lưu trữ trong tâm thức tràn đầy những phẫn nộ, lo âu, buồn bã, giận dữ, căm ghét, thù hằn, thưa các vị, như trái bom nổ chậm chứ quý gì đâu. Tại vì sớm với muộn chi nó cũng cứ là đợi cơ hội nó nhảy ra và nó quỷ phá, đâu có dám qua nhà hàng xóm mà chửi ông Mỹ, nó bắn chết rồi đó. Chỉ có cách đó là mình trừng trị những người gần gũi với mình, và những người gần gũi mình lãnh đủ nghe. Chồng mình là người gần mình lãnh đủ, chồng mình thì có khi có quyền uy, đụng tới ổng lái xe đi mất đâu có làm ăn gì được. Con mình lãnh đủ đâu chạy được nào, cứ đè đầu mấy đứa con, cạch đầu nó ra mà. Thưa các vị, đây là tội nhất, đây là cái nỗi họa hại lớn nhất khi các vị không biết cách sống. Rồi mình lặp lại. Người thực sự biết sống là sống một đời để chuẩn bị cho một phút ra đi tạm nhiên lành. Người biết sống thứ hai là sống và chết từng phút một. Nên bỏ cho mọi thứ trôi qua, đừng bao giờ các vị chụp hình lưu lại, viết hồ sơ. Như FBI nó lưu trữ hồ sơ thứ ba đời tám kiếp của ta, không có chuyện đó nghe. Nguyên tắc của Mỹ, thưa các vị, hồ sơ 50 năm nó bạch quá, phải không? Có nhiều điều nguyên tắc của Mỹ nó hay hơn người Việt mình. Nguyên tắc của Mỹ là mình có mua cái quyền mộ đó mấy trăm ngàn về mặt xác. Thế nhưng mà trong vòng dường như trăm năm hả? Là nó mới xác lên nó vứt đi, chôn người khác. Trăm năm hay năm chục năm rồi đó mình không biết. Có lẽ là tùy theo giá tiền thôi. Một số người Việt bây giờ thông minh là không có thèm mua đất chôn làm chi mà đốt sạch, trải dưới biển. Tại vì dù mua bao nhiêu tiền nhưng mà tới lúc nào đó nó đào nó vứt đi chứ nó có để đâu. Mà con cái có bị chắc gì mà nó sớm thăm chiều biến nó ra mộ, có bị còi nó khóc tí tê mỗi chiều ra cắm qua, đừng có hòng có chuyện đó nghe. Nhiều lắm là 3 năm đầu thôi, sau đó biển năm đi ra lần, sau đó 10 năm đi lần, sau đó 20 năm không buồn tới. Cho nên là Mỹ nó làm ăn rất ưng là khoa học và cũng rất là hợp lý. Cho dù các vị thương người bạn đời của các vị bao nhiêu thì tôi không biết. Chết thì thôi, mua một cái hòm cho nó đỡ hao. Điều thứ hai chung, chôn chung một hố đi cho nó ân tình, đậm đà. Thế nhưng mà đừng có hòng đi chung với nhau được cho mất công. Điều tức cười, có khi người Việt chúng ta tức cười. Mua hai cái quyệt mộ thì chôn hai nơi hao tiền, nên mua một cái. Ổng mà lỡ chết trước, đào ổng chôn ở dưới đi. Ta chết sao ta chôn trên. Mà ổng mà có linh thiêng thì ổng cử cho mọi người thấy. Đâu được phép, tôi là gia trưởng mà. Và thưa các vị, điều ta trở lại nơi đây là thế này. Thấy gần bây giờ đây nè, 3:30 dựng nha. Điều trở lại nơi đây thưa các vị là cái cách sống thông minh tuyệt vời nhất là sống và chết cùng một lúc. Đây là tầng thông minh thứ hai. Tầng thông minh thứ ba thưa các vị là đi vào đạo lý thì các vị có một chiều kích sâu sắc hơn là các vị không bị chết, tức là đạt đến mức độ vô sinh bất diệt nha. Đây là con đường mà các tôn giáo đều mong muốn đạt đến. Truyền thống tâm linh của Phật cũng có những tông phái đạt đến điều này. Ví dụ như ta tin vào lời dạy của các thầy, tin vào kinh văn, đó là chết là nào này chết. Thế nhưng mà ta niệm Phật chí thành bằng cái con đường tính hành nguyện sâu sắc thì thần thức ta sinh về cảnh giới Tây Phương, được Đức A Di Đà phóng quang nhiếp hộ, được Ngài nâng cánh tay vàng đặt ta lên tòa sen và Quan Âm Thế Chí đề về về cảnh Tây Phương có phướng, có lộng và có âm nhạc trỗi lên. Và qua sen đã có khắc tên Phước Tịnh rõ ràng, nó là cướp về, có sẵn. Thưa các vị, đây là một cách. Thế nhưng mà có những truyền thống tâm linh khác, ví dụ như từ căn bản của Kinh Văn Phật dạy, thưa các vị, trạng thái niết bàn, trạng thái vô sinh bất diệt, trạng thái sống và vượt ngang khỏi sống chết thì các vị có thể thực nghiệm nó ngay bây giờ chứ không phải đợi đến lúc các vị trở hình hài, các vị mới chứng nghiệm được mình vượt sống chết ngay. Và cái con đường này thưa các vị đó là con đường của thiền tập, con đường thiền tập. Và mình đừng nghĩ thiền tập là cái gì ghê gớm, xa vời. Thiền tập là cái gì nó chứng nghiệm được ngay bây giờ và người ta có quyền lý giải nó một cách rất là tỏ tường và dễ hiểu. Ví dụ thế này, ví dụ như hình hài ta được cấu tạo bằng hai phần, phần là vật lý, phần là tâm lý. Như chiếc máy vi tính nó được cấu tạo bằng một cục sắt, nhưng mà cái sự vận hành của chiếc máy thì nó được làm thành bằng cái rất là vô hình, đó là những chương trình cài vô, phải không? Các vị trẻ cái chiếc máy vi tính của các vị, dù cho cái desktop hay cái laptop gì, các vị tìm cái chương trình nó nằm đâu vậy? Không có nằm đâu cả, nó vô hình, nhưng mà nơi đâu cũng có nó cả. Thưa các vị, là trong những mạch điện đó thì nó nằm đầy, nhưng mà không biết nó nằm đâu. Và các vị mua nó về, các vị muốn cài cái chương trình vô, thưa đại chúng rằng là có thể chương trình đó nó được gá trong một cái đĩa. Các vị bỏ vô, chương trình nó đi vô rồi, cái đĩa nó còn nguyên, cho nó có nuốt luôn cái đĩa đâu. Thế nhưng mà chương trình nó vô đó rồi. Thế thì cái phần linh hồn của ta, nó là phần đó nghe. Vô hình, không thấy. Anh trẻ thì này ra, anh làm cho nó thành mảnh bụi, anh cũng không tìm ra cái gọi là linh hồn trong đây, thần thức trong đây, tâm thức trong đây, phải không? Thế nhưng nó lại là phần chính, nó làm thành cái chi? Làm thành đời sống hiện đời, cao nhất là nó làm thành niềm vui, nỗi buồn, làm thành ý chí, làm thành bản hoài, làm thành bản nguyện, nó làm thành cái năng lực để cho chúng ta tu. Sâu thẳm hơn thì nó làm thành cái chi? Vãng sinh lên cảnh giới A Di Đà, về cảnh giới Đông Phương Cực Lạc, hoặc là thành đẳng niết bàn. Cái phần tinh bệnh là cái phần làm chủ, chiều cạn đó là vui buồn, chiều sâu đó là nghiệp thức dẫn đi trong ba cõi sáu đường. Sâu hơn nữa là thành đẳng niết bàn. Mình nghĩ chắc trình bày đủ dễ hiểu á. Ba phần mình vừa nói thưa các vị, đó là cái phần chương trình được cài vô cái cục sắt này. Hãy coi cái hình này là cục sắt đi. Nó vô hình nhưng mà nó lại là căn bản. Thưa đại chúng, mà mình vừa nói với các vị là cấu trúc của hình hài có hai phần, mà phần quan trọng nhất là phần chương trình được cài vô, vốn vô hình nhưng mà nó có ba cấp độ nghe. Thế này, cấp độ đầu đó là những buồn vui xúc cảm của các vị thì tương đối là vô hình nhưng nhận diện được, tại nó thô. Buồn mình thấy được, phải không? Vui mình cũng thấy. Lo âu, phiền muộn, bất an, giận dữ, nếu mình tinh tế thì mình cũng thấy được. Không những thấy chính mình mà còn thấy nơi người được nghe. Người ta giận có vị biết không? Tại sao biết vậy? Cái mặt đỏ lửng lơ như là quan công. Ta buồn biết không? Biết luôn. Tại vì mặt bình thường đẹp như vậy, thế nhưng mà buồn cái tự nhiên nó dài xuống. Thế ngay. Thế thì cái phần tinh tế và vô hình nhưng mà buồn vui hờn giận bất an thì nó rất là thô, mà nó thô nó biểu hiện thì nó có sinh có diệt, có đến có đi. Ta có quyền làm cho ta vui, ta có quyền làm cho ta buồn được. Thế thì cái phần này nó không phải là không sinh không diệt. Phần thứ hai đó là thần thức của các vị có thể sinh về cảnh giới lành, có thể là sinh ra để làm một con người ở cõi ta bà này hoặc làm vị thiên. Nó tinh mạnh hơn, tại vì nó là cái gì vậy? Nó là dòng ý thức của ta nghe. Ta suy nghĩ điều lành, ta làm những việc thiện, tâm ta luôn hướng về Phật. Nó mạnh thì có mạnh, nhưng mà ta vẫn thấy được từng câu niệm Phật đi ngang qua trong đây của ta. Các vị niệm Phật, các vị có thấy câu chữ A Di Đà Phật trong đây không? Các vị có biết rằng là mình đang niệm Phật không? Biết chứ. Thế thì thưa các vị, cái dạng thứ hai này ở tầng trung, dù rằng mệnh nhưng mà vẫn còn có sinh có diệt, có đến có đi nghe. Các vị dù cho niệm Phật miệt mài nhưng mà cái tiếng niệm Phật các vị không thể nó là một cái tiếng u dài được, mà nó là từng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ như mình muốn đạt lên cái chữ Phật thì mình phải làm chi? Cái tiếng Nam Mô A Di Đà nó phải tắt mất, cái chữ Phật nó mới hiện ra. Tức là một câu chữ như vậy, cái tiếng này nổi ra rồi biến mất, rồi tiếng khác mới hiện ra. Có phải không? Thế thì ngay tự thân của tiếng A Di Đà Phật nó cũng đi theo cái chiều là đáng sinh và diệt. Nó phải sinh và diệt như vậy nó mới hình thành được cái câu A Di Đà Phật nha. Để từ một cái câu A Di Đà Phật mà niệm một vạn câu thì nó cũng theo nguyên tắc rằng là có sinh thì có diệt. Thế thì tâm thức ta mà nếu nó sinh về cái chỗ nào thì có chừng cũng lâm vô tình trạng đã có sinh thì có diệt nhé. Ngay trong kinh Bi Hoa, kinh nào mình không nhớ, nhưng mà Đức Di Đà bảo rằng là trong tương lai ta nhập Niết Bàn, cái người kế vị ngôi giáo chủ cõi Tây Phương là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm. Thế thì thưa các vị, ở cái tầng này mà nếu các vị kinh sợ tử sinh, các vị ngán làm con cá voi lội trên biển, bị cái loài cá voi sát thủ nó giết như là loài cá voi ô cát, thì ta sinh về cảnh giới A Di Đà tương đối là bình yên. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu đạt đến cái ngưỡng cửa cuối cùng để chứng nghiệm được vô sinh bất diệt thì thưa đại chúng rằng là đây vẫn gọi là phương tiện độ, tức là nơi chốn mà mười phương chư Như Lai mở ra để cho chúng ta có cái trạm trung chuyển nha. Tại lên cảnh giới A Di Đà còn làm chi? Còn học chứ, còn tu chứ. Thậm chí là pháp âm nơi đó đồng vọng, không cần mời thầy Phước Tịnh lên vẫn có pháp âm. Tiếng chim nói pháp, tiếng gió rung qua cây có pháp, tiếng gió đi ngang qua màn lưới châu có pháp. Ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, vân vân thưa các vị đều pháp âm vi diệu. Tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần á. Cái đặc biệt chỗ này đó là Kinh Di Đà không nói đến tứ niệm xứ nghe. Tứ niệm xứ là nền tảng để chứng nghiệm Niết Bàn. Cho nên Tên Di Đà, các vị Bồ Tát, cảnh giới thiên nhiên, không có pháp âm nào nói tứ niệm xứ hết, chỉ nói tứ chánh cần vì sao. Các vị đọc Kinh Di Đà, các vị thấy chắc mình nói không có lầm đâu ha. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là ở cấp độ thứ hai, thưa các vị, là chúng ta có thể nương với từ lực của mười phương chư Như Lai. Thế nhưng mà đây là con đường đoạn tử sinh, chưa phải hoàn toàn chứng nghiệm được thể pháp thân. Trong khi đó thì tột đỉnh của Tịnh Độ Tông, tột đỉnh của Thiền Tông, đó là chứng nghiệm pháp giới tạng thân A Di Đà ngay một sinh thân này. Câu khác trong truyền thống Tịnh Tông bảo rằng là tự tánh là Di Đà, ngay nơi tâm là Tịnh Độ nghe. Tánh của anh là Di Đà, tâm anh chính là cõi Tịnh Độ. Và từ cái điều đó mình trở lại cái việc mình muốn thưa cuối cùng, thưa các vị. Cái tầng tâm thức của các vị, tầng thứ nhất là xúc cảm thì sinh thì diệt. Tầng thứ hai, nghiệp thức của các vị được trở thành một ý niệm này. Ý niệm này nó trở thành thiện, thành ác, thành sinh lên thiên đường, sinh lên cõi Phật. Và cũng ý niệm này nó dệt cho các vị rớt xuống ba cõi sáu đường nha. Ý niệm này nó có thiện có ác, nhưng mà cũng có sinh có diệt. Thế thì cái tầng thâm sâu nhất ngay một hình hài năm quận của các vị đang sở đắc đây, đó là cái tầng thể tánh Đức A Di Đà đang có trong hình hài năm quận của các vị. Đó là năng lực Niết Bàn, đó là Phật tự hữu, đó là ánh sáng quang minh của mười phương chư Như Lai đang chiếu nơi tâm thức của các vị. Các vị chỉ cần sống với điều này thì các vị đoạn đức được tử sinh nghe. Thế rồi từ cái luận lý đó mình trở lại, thế thì cái gì là cái năng lực quang minh tự hữu chiếu sáng ngày và đêm không lúc nào vắng mặt nơi tâm thức các vị, tương ứng với ánh sáng Đức A Di Đà, cái gì nơi tâm các vị đây? Thưa đại chúng, ai học thiền đều biết điều này nghe. Ai thể ngộ được thiền đốn ngộ cũng nhận ra điều này. Ai có thực tập tứ niệm xứ cũng biết điều này. Ai niệm Phật đến một cái độ công phu chuyên chú thì nhận ra điều này nghe. Còn chúng ta thì dường như là tu phất phơ cho qua ngày, chứ còn chí thành niệm Phật thì dường như chúng ta chưa chí thành lắm. Cho nên các vị chỉ đạt đến ngưỡng cửa là hữu niệm, chứ chưa đạt đến cái vô niệm mà liên tục được. Thế rồi khéo nhận diện như thế này, thưa các vị, này buồn này vui, nó sinh nó diệt, anh biết không? Biết. Anh dùng cái gì để biết? Dùng cái tâm để biết. Thế rồi cái khả năng suy nghĩ của anh, cái tiếng niệm Phật thì thầm của anh nó tuồn tuột chạy ngang qua đây, anh biết không? Biết chứ, mình niệm mình biết mà. Cái gì biết được cái tiếng niệm Phật đang chạy tuồn tuột ngang qua? Cái gì biết tôi đang niệm? Và cái gì biết là những lúc tôi quên niệm mất tiêu, tôi chạy về nhà tôi dở nồi cơm? Cũng tâm của ta mà không phải sự suy nghĩ nha. Sự suy nghĩ là cái bị biết. Cái bị biết, ta suy nghĩ trắng, suy nghĩ đen, ta niệm Phật, ta nói lầm thầm quyên thiên, ta chửi lầm bầm thiên hạ, thưa các vị, đều nó có một cái tên chung là sự suy nghĩ. Mà sự suy nghĩ ấy thì nó luôn sinh luôn diệt, cái đối tượng bị ta nhận biết. Thế thì cái tâm mà nhận biết ấy, nó vô hình hay nó hữu hình? Vô hình. Nó có tiếng nói thì thầm hay là không có tiếng nói thì thầm? Không có tiếng nói thì thầm, nó đơn thuần là ánh sáng tâm nhận biết mà thôi. Thế thì ánh sáng ấy đích thị là quang minh của Đức A Di Đà đang có nơi tâm thức các vị. Nó là thể tánh Phật của các vị, là năng lượng không sinh không diệt của các vị, là thể Niết Bàn bất động của các vị. Các vị đích thị là nó, chứ các vị không phải là hình hài, các vị không phải buồn vui, các vị không phải là sự suy nghĩ. Ta đích thực là ánh quang minh, ta đích thực là thể Niết Bàn tự tâm. Thế cho nên khi Thế Tôn thành đạo trong cái mùa tháng 12 này, khi chứng nghiệm quả chánh giác rồi, Ngài nói một câu chi? Ta dùng Phật nhãn nhìn khắp hành tinh này, mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Và tại họ không chịu sử dụng, họ cứ thấy họ là thân, họ là buồn vui, họ là sự suy nghĩ, cho nên cam chịu làm thân phận khổ đau, đọa đày, luân hồi trong ba cõi sáu đường, trong khi cái phẩm tính Phật họ đã có, họ chỉ cần dùng thì họ liền là Phật. Dừng ở đây. Cảm ơn các chú.